Đạt Ma Tổ Sư Luận. Thường thì trong cái bản mà thông thường gọi là Thiếu Thất Lục Môn, tức là sáu cửa Bảo Động Thiếu Thất, thì nó có sáu bài. Nhưng mà trong những cái bài đó thì các ngài gần đây thì các ngài chọn lại những cái bài nghĩa là căn bản, thì cho nên ở đây để gọi là Đạt Ma Tổ Sư Luận thôi, chứ không nói là Thiếu Thất. Thì trong những cái bài này thì các nhà nghiên cứu thì người ta cũng nghi là không phải thực của ngài Đạt Ma làm, mà có cái sự nghĩa là soạn của những người sau này, nhưng mà đề tên ngài Đạt Ma thôi. Mà các vị thì thường các ngài nghiên cứu đó thì các ngài tin tưởng là chỉ có hai cái phần gọi là lý nhập và hành nhập đó thì có khả năng là của Tổ Đạt Ma. Nhưng mà ở đây thì thấy rằng nghĩa là những cái điều mà chỉ dạy ở trong đây đó thì nó rất là đúng là cái tinh thần mà gọi là chỉ thẳng kiến tánh của cái nhà thiền. Do vậy mà mình học thẳng vào cái ý nghĩa, cho nên cái chuyện mà gọi là của các nhà nghiên cứu nó phải không phải, chuyện nó không thành vấn đề, mà nó đúng hay không, đúng lý hay không thôi. Chứ còn nghĩa là cứ lo nghĩa là tranh cãi là cái này của người này, cái này không phải người này, rốt cuộc rồi thì cũng chết như ai. Rốt cuộc là cũng chết như ai, cũng không đi đâu hết. Trong khi đó cái lý thật lại bỏ qua, thành ra đó là chỉ là chạy theo cái tri thức. Nhưng mà nhiều khi á có cái đúng nhưng mà cũng có cái không đúng, bởi vì cái tri thức á nhiều khi là cái suy luận thôi. Cho nên là có những cái thấy giống vậy rồi cái thì chụp được một hai cái ý gì đó là cái thì cái suy thêm cái ý của mình trong đó, mà ý của mình là ý chúng sanh. Cho nên rồi nhiều khi rồi nó cũng thành méo mó. Cho nên rồi nếu mà mình không có nắm vững cái đạo lý á thì dễ bị hoang mang. Cho nên giờ có khi thì ta nói là chứng đạo ca đó không phải ngài Quyền Giác mà của ngài thằng Hội hay gì, ngài Phi Phong gì cũng lung tung hết, thấy không? Thì nói gì nói, nhưng mà mình thấy cái lý đạo là mình học lý đạo thôi thì nó yên. Còn cái kiểu mà cứ chạy theo trên phân biệt danh từ chữ nghĩa của người này của người kia đó thì chuyện đó không thành vấn đề với mình đó. Cho nên đây là học cái lý. Và như vậy thì ngài Bồ Đề Đạt Ma thì mấy vấn đề cũng biết hết rồi, phải không? Cho nên rồi ở đây thì mình đọc thẳng nhưng mà cũng điểm qua, bởi vì như là mấy vấn đề biết thì ngài Đàm Lâm đó, ngài Đàm Lâm khi mà ngài viết cái lời tựa đó thì ngài cũng có nói là cái bậc quên tâm á thì không ai là chẳng quy tín, quy tín là nghĩa là tin về cung kính đối với ngài. Còn cái hạng mà còn chấp trước á thì mới sanh cái tâm chê dèm. Tức như người mà quên tâm á thì không ai là không quy kính, thấy được cái lý nghĩa là chân thật. Còn cái hạng mà còn chấp trước á, cho nên là phân tích chia chẻ chữ nghĩa rồi đó thì mới sanh chê dèm. Bởi vì còn có tâm, có tâm cho nên mới có chê, có khen, rồi có phân tích này kia, thì rốt cuộc là tâm chúng sanh thôi. Còn quên tâm thì lấy gì để chê đó. Cho nên mà quên tâm á thì mới thấy được tổ. Đó là cái ý mà phải thấy ý được cái ý đó. Theo sử ghi á thì tổ Bồ Đề Đạt Ma là con của vị vua bên cái xứ gọi là Nam Thiên Trúc, phải không? Tức là vị thái tử thứ ba đó, rất là thông minh. Thì khi bên đó được tổ Bát Nhã Đa La truyền pháp rồi á thì tổ cũng có dặn là sau thì đi qua phương Đông nó được truyền. Thì theo sử ghi á thì tổ Bồ Đề Đạt Ma theo thuyền đó đến Nam Hải của Trung Quốc, tức là trước tiên là đến miền Nam Trung Quốc gọi là Nam Hải. Thì trong sử ghi là đến đó vào khoảng ngày 21 tháng 9 năm Canh Tý, tức là khoảng 520. Thì lúc đó là có ông thích sử ở Quảng Châu đó tên là Tiêu Ngang, nhưng mà có chỗ thì nghi là viết lầm của cái Tiêu Lệ. Bởi vì ông Tiêu Lệ thì mới có làm thích sử Quảng Châu ở đó. Thì ông nghe thì ông mới đón tiếp ngài về, rồi mới làm sớ tâu về triều. Thì lúc đó là thuộc về triều của vua Lương, gọi là Lương Võ Đế đó. Cho nên ngày mùng 1 tháng 11 năm đó thì tổ được là đưa đến Kiến Nghiệp, tức là kinh đô vào thời đó. Thì vua Lương mới mời vào cung hỏi đạo đó, thì mới có câu chuyện mà Thánh Đế Đệ Nhất Nghĩa rồi đó. Nhưng mà hỏi thì tổ thấy không có hợp, không hợp, tức nhân vô lương đó, ổng không có nghĩa là nhận được những cái ý chỉ của tổ nói, cho nên là ngày 19, tức là ngày mùng 1 á, thì vào đó nhưng ngày 19 là tổ bỏ rồi đi, đi qua rồi Giang Bắc đó. Thì đến ngày 23 tháng 11 á, thì đến Lạc Dương, thì đây là nhằm cái thời mà của vua Hiếu Minh Đế đời Hậu Ngụy, ngày mà ở chùa Thiếu Lâm đó, mới ngồi xoay mặt vào vách. Thì như vậy đúng là ngồi xoay mặt vào vách, đây là vách chùa chứ không phải là vách hang, vách động, phải không? Ở chùa ngồi xoay mặt vào vách, cho nên rồi ngày thần quan là ngày nghe tiếng tâm đó mới đến, đến mới đứng giống đứng ngoài hiên, phải không? Đứng ngoài hiên rồi trong sử cũng ghi là phản nhầm cái đêm, gọi là đêm đó là đêm mùng 9 tháng chạp, cho nên là mùa đông á, cho nên mới có tuyết, tuyết xuống, nhầm cái gọi là cái tuyết gọi là đại tuyết, tiểu tuyết á thì còn lạnh nhẹ nhẹ, còn này gặp là cái tuyết đại tuyết, cho nên là tuyết nó xuống nhiều. Mà ngài thần quan thì do cái với cái tâm gọi là tha thiết cầu đạo đó, cho nên là cũng đứng nghe là bình tĩnh ngày tới sáng, mà sử ghi gọi là tuyết nó phủ lên nghe là tới gối, tới đầu gối á. Thì như vậy đó là để nói lên cái tâm cầu đạo tha thiết của người xưa. Còn gặp mình bây giờ á thì chắc là khó làm tổ nổi. Cái kiểu mà đến hỏi đạo mà gọi là xây mặt vào và không có ngàn gì tới thì sao? Thì hôm nghe là ông thầy này ngạo mạn quá thôi, đi bỏ đi về liền thì đâu bao giờ làm tổ nổi, thấy không? Nhưng mà ngày xưa là các vị đó, bởi vì ở đây á là tổ Bồ Đề Ma ngày muốn thử thôi, thử coi cái tâm mà gọi là cầu đạo của cái người đến nó có thật khao khát hay không, thì khi đó mà đưa ra cái thì họ mới dễ tiếp nhận. Còn cái kiểu mà đến để mà thí như dò dẫm thử coi thì cái chuyện đó đưa ra họ cũng không có tin nổi. Thí dụ như nghe ông thầy này cũng là có cái đạo lực gì cũng khá lắm, nhưng mà cũng chưa tin, cho nên muốn đến thử thử coi có phải gì không. Thì vậy đến thử thử rồi thôi, mình nói ra nhiều khi rồi ông đâu có hết chú tâm hết mà nghe, phải không? Cho nên là nói đó cũng vô ích, cho nên đây là tổ muốn tìm cái người đó đáng để mà truyền. Thì đúng được người thì tổ nói ra, cho nên nói ra câu nhẹ thôi mà ngài thần quan lại nhận được cái ý chỉ đó. Thì sao thì sử ghi là tổ tịch khoảng 528. Do đó mà sử thì cũng có ghi rõ ràng như vậy, nhưng mà rồi sau này thì ở trong nhà thiền người ta rất là quý trọng mà cũng như tôn xưng tổ Đề Đạt Ma, cho nên có khi là tôn xưng nhiều. Rồi cái các nhà học giả sau này đó thì nghiên cứu thấy nhiều khi nó có những cái mà hiểu không tới đó, cho nên họ nói rằng nhiều khi tổ Bồ Đề Đạt Ma cũng là cái nhân vật quyền thoại đó, không có thật. Thì như vậy mới thấy rằng cái gọi là cái trí thức mà thế gian